chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính lạy Chúa, trong giây phút này chúng con xin cúi đầu để dâng lên Chúa lời cầu xin. Chúa ban cho chúng con tâm hồn thanh sạch để dọn đường cho Chúa đến bằng đời sống đạo đức, hy sinh và chia sẻ cho những người không may, cũng như hy vọng sẽ xứng đáng đón nhận Chúa đến với mỗi người chúng con hàng ngày. Amen.
Dành riết cho tôi diều bay em thay, khi mới nghe qua liền mến yêu ngày. Dành ấy khi tôi hân hoan hàng ngày, thật dành cao quý Chúa Giêsu.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Tôi thích nghe danh ngày cách mây say, danh ấy khiến tâm hồn dứt bi ai. Lâu sau mắt tôi qua ân hồng ngài,
đang theo dõi chương trình An Bình và Hạnh Phúc. Xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Thưa quý vị và các bạn, có một người đàn ông có lần tìm thấy nhộng của một con bướm. Cho đến một ngày thì ông để ý thấy có một lỗ nhỏ xuất hiện trên mình nhộng, và ông ta ngồi ngắm con bướm khi nó cố gắng vật vã suốt mấy giờ đồng hồ để cố chui thân hình qua cái lỗ bé tí đó. Và rồi thì nó dường như không thể cố gắng thêm được nữa, tưởng như nó ráng đến mức đó là đã hết sức rồi. Người đàn ông quyết định giúp con bướm. Vì vậy, ông đi tìm lấy một cặp kéo và xẻ đôi phần còn lại của nhộng. Bây giờ thì con bướm đã thoát được ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng nó có một thân hình bị sưng vù lên và đôi cánh thì run rẩy. Người đàn ông tiếp tục theo dõi con bướm bởi vì ông tin rằng bất cứ lúc nào đôi cánh ấy sẽ tung ra và sẽ đủ sức để nâng thân hình của con bướm lên khi thân hình ấy co giãn kịp lúc. Nhưng không có điều gì xảy ra cả. Sự thật thì suốt cả đời của nó, con bướm chỉ có thể bò xung quanh với cái thân hình sưng vù và đôi cánh run rẩy. Nó không hề bay được. Điều mà người đàn ông ấy trong sự tốt bụng và vội vàng đã không hiểu ra được là cái nhộng gò bó ấy là sự tranh đấu cần có để thoát ra khỏi lỗ bé tí đó, chính là phương cách Chúa dùng để ép những chất lỏng từ thân của con bướm sang cánh của nó để nó có thể sẵn sàng bay lên cao một khi nó đã được tự do ra bên ngoài. Các bạn biết không, nhiều khi những sự tranh đấu lại chính là những gì chúng ta cần trong đời sống của chúng ta. Nếu Chúa cho chúng ta trải qua cuộc đời này mà không có một chướng ngại nào, thì cuộc đời này có thể làm cho chúng ta trở nên què quặt. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như chúng ta đã mạnh mẽ từ trước cho đến nay, và chúng ta sẽ không thể nào bay lên được. Chúng ta nghĩ gì thêm về câu chuyện này? Mọi người trong chúng ta đều phải đối đầu với không biết bao nhiêu là nan đề trong cuộc sống. Những khó khăn xảy đến cho chúng ta nhiều lúc tưởng như còn khó giải quyết hơn cả việc con bướm cố chui qua một cái lỗ bé tí để thoát ra bên ngoài. Nhưng thật ra, chúng ta nên có thái độ như thế nào khi những điều đó xảy ra? Đừng bao giờ than trách Chúa là tại sao Ngài để cho những sự việc đó xảy đến cho chúng ta, mà ngược lại, hãy cảm tạ Ngài và hãy tranh đấu để giữ vững đức tin của mình trong những giây phút đó. Bởi vì bạn biết không, một khi chúng ta đã làm được như vậy, đã vượt qua mọi thử thách để tiếp tục theo Chúa, chúng ta sẽ không phải bước để đi nữa, mà chúng ta sẽ được nâng để bay lên. Trong Kinh Thánh, sách Ê-sai đoạn 40 câu 31, lời Chúa có chép rằng: "Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc sẽ được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng." Bay lên để gặp Chúa trong cuộc đời này. Khi chúng ta được gần với Chúa hơn, và chúng ta cũng sẽ bay lên để gặp Ngài trong ngày Ngài ngự trên đám mây để trở lại thế gian này. Thưa các bạn, nếu chúng ta muốn bay, chúng ta chắc đã biết mình cần phải làm gì rồi, phải không các bạn? Quý vị, An Bình Hạnh Phúc có ấn hành một số tài liệu như Con Đường Đến Với Thượng Đế, Cuộc Đời Chúa Cứu Thế, Lẽ Thật Ngày Sa Bát, Sấm Truyền Tận Thế, 37 Bài Học Kinh Thánh, Con Đường Sống Tập 1 và 2, Giáo Lý Căn Bản, Cẩm Nang Xây Dựng Niềm Tin, Ai Rời Ngày Thánh Từ Ngày Thứ Bảy Qua Ngày Thứ Nhất Của Tuần Lễ, Bí Quyết Sống Khỏe, 60 Dữ Kiện Về Ngày Sa Bát, 27 tín điều căn bản, các đĩa CD và DVD thánh nhạc, cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa, cũng là đấng cứu thế. Xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com, hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc, nơi lời của Thượng Đế Toàn Năng được rao giảng. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua Mục sư Dương Quốc Tùng.
Hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị đề tài là cái nhìn để chúng ta đắc thắng. Cái nhìn để đắc thắng. Ở trên một con đường phố nhỏ, ngày hôm đó bỗng dưng mọi sự trở nên nhộn nhịp. Có một nhóm người nhỏ chừng 5-6 người đang đi và nói chuyện với nhau ở trên con đường chính của thành phố đó. Một người hình như đang trả lời, 4-5 người kia đang hỏi và người này đang trả lời lại câu hỏi của những người kia. Trong lúc đó, hai bên đường phố, người ta bắt đầu nhìn vào cái nhóm người 5-6 người đó, và họ bắt đầu chỉ vào nhóm người đó. Có những người hỏi rằng có phải họ đó, có phải đây là người mà mới nổi tiếng gần đây chăng? Rồi dân chúng ở bên đường phố bắt đầu bàn tán. Rồi có một số người đi theo cái nhóm người nhỏ đó. Khi cái nhóm người 5-6 người đó bước đi, họ vẫn bình thản bước đi tới. Và họ bước vào trong một ngôi nhà. Họ vào bên trong. Ở trong ngôi nhà đó, tin tức được truyền ra. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Và tin tức loan ra, dân chúng bắt đầu nói chúng ta phải tới ngôi nhà đó, chúng ta phải tới địa điểm đó để gặp vị bác sĩ nổi tiếng chữa bá bệnh này. Chúng ta hãy đến ngôi nhà đây để gặp, để nghe ông kể những câu chuyện và nhìn tận mắt vị bác sĩ đại tài. Dân chúng kéo tới, lũ lượt kéo tới trước ngôi nhà đó để nhìn tận mắt người nổi tiếng. Và rồi tin tức này được truyền đến cuối phố, ở trong một cái khu nhà nghèo. Những người bất hạnh, kém may mắn, tật quyền đang ở trong cái khu phố đó. Những người đó họ nghe tin này. Và ở trong cái khu phố nghèo đó có một bà mẹ, có một đứa, có một người con trai bị bệnh tê liệt, tật quyền không di chuyển được. Bà mẹ mới nhờ những người thân làm sao để khiêng con mình tới để gặp vị bác sĩ. 4 người khiêng cậu con trai bị bệnh tê liệt tới để gặp bác sĩ. Họ nương theo đoàn người, họ đi tới ngay địa điểm này, ngôi nhà mà tin tức nói rằng có vị bác sĩ đang ở trong đó. Và họ thấy mọi người đang chen lấn nhau, đang đứng chung quanh ngôi nhà đó. Họ tìm cách để chen lấn vào và hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Người ta nói rằng dân chúng đang tụ lại, dân chúng đang nghe vị bác sĩ nói chuyện. Rồi hỏi vị bác sĩ nổi danh ở đâu? Ở trong ngôi nhà đó, ở trong đó, đang ở trong ngôi nhà đó. Họ mới nhìn lại 4 người đó, mấy anh làm gì để ai nằm ở trên võng cho mấy anh khiêng vậy? Chúng tôi có người em bị bệnh tật nguyền và muốn đem tới cho bác sĩ để chữa. Những người đứng chung quanh ngôi nhà đó, trong đám đông đó, họ mới nói thôi mấy anh khiêng về đi. Làm sao mấy anh có thể đem em của mấy anh đi vào ở trong cái nơi này được? Nếu mấy anh chen vào, mấy anh sẽ làm sự vô trật tự hỗn loạn và coi chừng có thể binh lính tới có thể phạt mấy anh nữa. Cho nên đem em của mấy anh về đi. Mà em của mấy anh bị bệnh gì vậy? Em của chúng tôi bị bệnh tê liệt khoảng 10 năm nay. Lý do tại không nghe lời cha mẹ mà thân thể bị như vậy. Những dân chúng đứng chung quanh bây giờ và nói bệnh tê liệt thì chữa làm sao được, thôi đem về đi. 4 người kia nói để chúng tôi tìm cách để thử. Họ tìm cách để chen lấn vào trong đám đông để đem người bệnh, khi người bệnh vào ở trong, nhưng họ chen không vô. Đông đông quá đông, đang chen chúc để nghe vị bác sĩ kể chuyện, họ chen lấn không được. Bây giờ mồ hôi đổ nhễ nhại, mệt nhoài, bao giờ 4 người mới lắc đầu, mới khi người bệnh ra. Một người mới nói thôi mình ngồi đây nghỉ một chút cho hết mệt cái ra, rồi xong rồi mình khiêng tống vào bên trong, tống vào. Một người khác nói thôi mình nghỉ cho hết mệt cái ra, xong mình la lớn lên để cho bác sĩ có thể nghe được, đi ra đây mà giúp đỡ chữa em mình. Một người khác nói không được, mình tống cũng không được, mình la không được, thôi mình ngồi đây cho khỏe, ngồi chờ chờ bác sĩ chữa hết mọi người rồi ông đi ra về, ông sẽ chữa đi em của mình. Mọi người ở trong bọn mới nói rằng mình tông vào cũng không được, mình la lớn cũng không được, mình chờ đây cũng không được. Mình tông vào, mình la lớn lên dân chúng để cho mình yên sao, mà mình chờ đến bây giờ mới có xong được cái chuyện này. Cho nên tôi có cái kế này, mấy anh em đi theo tôi. Họ khiêng người bệnh cùng nhau đi. Ở trong sách Mark đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 12. Mark đoạn 2 câu 1 đến câu thứ 12. Mark chapter 2 verse 1 to 12. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Ca-pê-na-um và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên họ khiêng người bệnh lên mái nhà, dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi. Rồi do lỗ đó thòng giường người bệnh bại đang nằm xuống người dưới. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Và mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng: sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó ngồi một mình Đức Chúa Trời còn ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng: sao các ngươi bàn luận ở trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo với người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều này điều nào dễ hơn? Vả để cho các ngươi biết con người hay là Đức Chúa Giêsu ở thế gian có quyền tha tội? Thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng: ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ca ngợi Đức Chúa Trời mà rằng: chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Cái gì đắc thắng thưa quý vị? Coi lại những cái gì của Đức Chúa Giêsu. Chuyện gì xảy ra? Những cái nhìn của Chúa khi Chúa nhìn lên, Chúa thấy điều gì? Họ khiêng người bệnh, họ chan đắp đông vào bên trong cho Chúa chữa không được. Và họ nghĩ ra một cái kế là họ lên ở trên nóc nhà. Nhà ở tại Trung Đông, mái nó bằng, ở bên trên người ta có thể phơi, người ta có thể phơi đồ, có thể để đồ bên trên, có thể sinh hoạt bên trên. Cho nên họ khiêng người bệnh theo cái cầu thang ở bên ngoài căn nhà đi lên ở trên mái nhà. Rồi họ bắt đầu gỡ những lớp mái ra, lớp che ra, để thông cái giường có người bệnh nằm bên trên xuống dưới Chúa. Và khi Đức Chúa Giêsu nhìn lên, Kinh Thánh nói Chúa nhìn lên, Chúa thấy điều gì thưa quý vị? Khi Đức Chúa Giêsu nhìn lên, Chúa thấy điều gì? Có phải Chúa thấy một người bệnh được bốn người ở bốn góc đang cầu cái dây và thòng người bệnh xuống không? Kinh Thánh ghi là Chúa thấy điều gì khi Chúa nhìn lên? Thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Giêsu nhìn lên và Đức Chúa Giêsu thấy đức tin. Quét mày đi, Đức Chúa Giêsu thấy điều gì? Đức tin. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin. Tại sao người Thánh Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu nghe đức tin? Chúng ta ngày hôm nay nghĩ rằng nghe đức tin, nghe người ta nói về đức tin, nghe người ta xưng về đức tin, nhưng mà quý vị có thấy đức tin không? Ngày hôm nay người ta không nói là thấy đức tin, nhưng mà người ta nói làm gì? Nghe đức tin. Và đây Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Giêsu thấy đức tin. Quý vị, đức tin thấy với đức tin nghe khác nhau như thế nào? Chúa quý mạnh chứ. Đức Chúa Giêsu nhìn lên và thấy đức tin. Đức tin thấy và đức tin nghe khác nhau như thế nào? Đức tin nghe chỉ nghe nói ra, nhưng mà không dẫn đi một hành động này. Đức tin sống, đức tin mà Kinh Thánh nói tới, đức tin mà Chúa nói rằng đem đến sự cứu rỗi cho chúng ta, đức tin đó phải được nhìn thấy. Mọi người có thể phải nhìn thấy điều đó. Quý vị lật với tôi trong sách Hebrew. Nếu quý vị lật tới với tôi trong sách Hebrew để chúng ta thấy lại tất cả những tấm gương của đức tin, coi thử chúng ta thấy rằng đức tin của họ là đức tin nghe hay là đức tin thấy. Hebrew đoạn 11, quý vị theo dõi với tôi nguyên cả cái đoạn Kinh Thánh Hebrew đoạn 11 từ câu số 4 trở đi, để chúng ta coi thử đức tin ở đây là đức tin nghe hay là đức tin thấy. Và Đức Chúa Trời đi tìm loại đức tin này. Đây là loại đức tin mà khiến cho chúng ta dẫn đến sự sống đời đời, dẫn đến sự cứu rỗi. Không phải đức tin mà người ta chỉ nói suông ở trên miệng mà thôi. Hebrew đoạn 11 câu số 4, quý vị có Kinh Thánh trang số 281. Câu số 4: bởi đức tin Abel đã làm gì? đã làm gì thưa quý vị? Có Kinh Thánh. Bởi đức tin A-bên nói, phải không? Bởi đức tin A-bên dâng. Bởi đức tin A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của tế lễ tốt hơn Ca-in và được xưng trong mình. Quý vị, bởi đức tin A-bên dâng. Quý vị có thấy rồi, quý vị nghe. Quý vị thấy đức tin rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin ở đây. A-bên dâng, và người ta có thể thấy được đức tin của A-bên. Câu số 5. Bởi đức tin Hê-nót được làm gì? Được làm gì thưa quý vị? Cất lên. Nghe thấy đây. Hê-nót cất lên ở trước mặt mọi người, được Chúa cất lên. Mọi người đều thấy, Chúa thấy. Cho nên bởi đức tin thấy. Đọc xuống với tôi. Câu số 7. Câu số 7. Bởi đức tin Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ làm điều gì? Đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đức tin Nô-ê làm gì đây? Thấy hay là nghe? Đóng một chiếc tàu. Quý vị thấy không? Thấy. Nhìn lên và thấy đức tin. Bởi đức tin Nô-ê đóng chiếc tàu. Câu số 8. Bởi đức tin Abraham vâng lời Chúa gọi làm điều gì? Đi đến. Quý vị thấy hay là nghe đây? Abraham tin và Abraham đi. Noe nghe và Noe tin, và Noe làm gì? Đóng. A-bên tin và A-bên làm gì? Dâng. Tất cả đều bày tỏ ra hành động. Đọc tiếp với tôi. Câu số 9. Bởi đức tin người làm điều gì? Kiều ngụ ở trong xứ đã hứa cho mình như ở trên đất ngoại quốc. Nghĩa là ở trong xứ, nhưng mà Abraham không xây dựng. Abraham ở trong trại, ở tạm thời. Dù rằng Chúa hứa xứ đó cho Abraham, nhưng Abraham hướng lên trên trời, là nơi mà Chúa sẽ ban cho thành ở trên trời. Cho nên Abraham không xây dựng những ngôi nhà cao sang nhiều tầng như mình ngày hôm nay, mà Abraham chỉ ở trong trại. Cho nên Abraham, bởi đức tin Abraham kiêu ngủ sống mỗi ngày. Câu số 11. Cũng bởi đức tin mà Sarah dẫu tuổi còn có sức làm điều gì? Sanh con. Đức tin khiến cho Sarah làm gì? Sanh con. Đức tin bày tỏ ra hành động. Rồi đọc tiếp với tôi qua trang bên kia. Câu số 17. Bởi đức tin Abraham làm điều gì? Abraham dâng Isaac trong khi bị thử thách. Quý vị, bởi đức tin Abraham nghe Chúa nói dâng Isaac cho ta. Con đầu lòng, con duy nhất của người cho ta. Abraham nói, Chúa ơi, Chúa biết con yêu Chúa. Chúa ơi, Chúa biết lòng con. Đủ rồi phải không? Bởi đức tin Abraham làm gì? Dâng, bước đi, dâng, có hành động. Đọc tiếp xuống câu số 20. Bởi đức tin Isaac làm điều gì? Chúc phước, hành động chúc phước, đặt tay chúc phước cho Jacob và Esau. Câu số 21. Bởi đức tin Jacob lúc gần chết làm gì? Chúc phước cho hai con của Joseph và nương ở trên gậy mình mà lại. Bởi đức tin Joseph lúc qua đời nói về việc con cháu Israel sẽ đi ra và truyền lệnh đem hài cốt của mình trở về. Bởi đức tin nói đem hài cốt của mình về. Câu số 23. Câu số 23. Bởi đức tin khi Môsê mới sinh ra, cha mẹ người làm điều gì? Đem giấu đi ở trong 3 tháng. Câu số 24. Bởi đức tin Môsê lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân của Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, tức là lìa hoàng cung và ở với lại dân nô lệ. Bởi đức tin Môsê lìa hoàng cung và ở với lại dân nô lệ. Câu số 27. Bởi đức tin người làm điều gì? Lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận. Câu số 28. Bởi đức tin người làm gì? Giữ lễ vượt qua. Câu số 29. Bởi đức tin dân Israel làm điều gì? Vượt qua biển đỏ. Câu số 30. Bởi đức tin có chuyện gì? Các tường thành Jericho sụp đổ xuống khi người ta làm gì? Đi vòng quanh thành 7 ngày. Quý vị đọc tiếp nữa. Đức tin mà chúng ta nói đến, đức tin mà con người nói đến ngày hôm nay là đức tin gì? Đức tin nghe. Nhưng mà đức tin Kinh Thánh nói tới là đức tin gì? Thấy. Và Đức Chúa Giê-xu nhìn lên. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin từ những người dòng người bệnh xuống. Quý vị, ngày hôm đó có bao nhiêu người, một đám dân đông để nghe lời Chúa dạy, nghe lời Chúa giảng. Nhưng mà ngày hôm đó Kinh Thánh ghi lại Chúa thấy mấy đức tin. chỉ có một Đức Thiên.
Tất cả những người khác tới vì sự tò mò, vì chạy theo đám đông, nhưng mà chỉ có bốn người có Đức Tiên và Đức Chúa Giêsu nhìn lên thấy Đức Tiên. Đức Tiên của họ như thế nào mà Đức Chúa Giêsu thấy được? Thưa quý vị, họ đã làm điều gì để Đức Chúa Giêsu thấy được Đức Tiên ở trong họ? Họ có thể trở về nhà, họ chờ cơ hội khác. Họ có thể ở bên ngoài, họ chờ cơ hội Chúa làm sao Chúa có thể ra chữa bệnh cho người bà con của họ. Họ có thể la lớn lên, có thể làm được. Nhưng mà ở đây họ làm một cái hành động mà chúng ta thấy vô cùng phi thường, vô cùng bất thường. Vô cùng nghĩa là chúng ta không thể nào hiểu ra nổi. Unbelievable, không thể nào tin được. Họ lên ngay nóc nhà, dỡ nóc nhà, thông người bệnh xuống.
Tôi hỏi quý vị, nếu giờ này có một người nào làm như vậy để đi xuống, quý vị thấy đó là một hành động phi thường không? Một hành động phi thường không? Và Đức Chúa Giêsu thấy Đức Tin ở trong họ. Đức Tin là gì? Đức Tin là có một hành động để vượt trở ngại. Vượt trở ngại. Nếu quý vị có Đức Tin, quý vị sẽ có những hành động để vượt trở ngại. Trên con đường của Đức Tin, chúng ta sẽ gặp những trở ngại. Ở trên con đường của Đức Tin, chúng ta sẽ gặp những chướng ngại. Trên con đường chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ gặp khó khăn, ma quỷ sẽ ngăn chặn. Những rắc rối khó khăn sẽ khiến cho chúng ta nản lòng, không muốn đi tới. Nhưng mà nếu chúng ta có Đức Tin, chúng ta làm gì? Vượt qua. Chúng ta sẽ nghĩ cách để vượt qua. Khi nào, nơi nào có tấm lòng, nơi đó sẽ có phương cách. Nơi nào có tấm lòng, nơi đó sẽ có phương cách. Một khi lòng đã muốn thì sẽ tìm đủ mọi cách để làm. Và không sợ đám đông, không sợ trèo lên cao, khó khăn. Quý vị, đường đi khó không khó vị ngăn sông cách núi, mà khó vị lòng người ngại núi e sông. Một khi chúng ta có lòng với Chúa rồi, không có một điều gì lạ khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua. Và Chúa sẽ thưởng cho Đức Tin đó. Chúa sẽ thưởng cho Đức Tin đó. Thưa quý vị, nếu chúng ta có Đức Tin để Chúa có thể thấy được, Chúa sẽ thưởng cho Đức Tin đó. Và chúng ta học để nhìn lên Đức Tin của những người này, của bốn người này có mù quáng không? Có mù quáng không? Tôi hỏi quý vị, Đức Tin của họ có mù quáng không? Tại sao họ dỡ nóc nhà mà họ lại không tông vào? Họ không đứng ở bên ngoài, họ la hét lên. Tại sao họ không làm vậy? Họ có biết khó khăn không? Tại sao họ không tông vào để siêu qua đám đông? Họ biết họ không đủ sức để mà chen lấn vào đám đông. Họ biết họ không đủ sức để làm chuyện đó. Nhưng mà khiêng lên nóc nhà, dỡ nóc nhà, họ làm được không? Họ làm được, cho đến Đức Tin của họ không mù quáng. Đức Tin của họ vượt trở ngại. Đức Tin của họ không mù quáng. Và Đức Tin của họ như thế nào nữa? Bốn người họp lại để khiêng một người bệnh. Đức Tin của họ ở đây như thế nào? Kết hợp lại một để làm công việc. Quý vị, người ta nói như thế này. Quý vị thấy mỗi năm và mùa đông, trước mùa đông tới, những đàn ngỗng trời bay về phía nam. Quý vị thấy những đàn ngỗng đó, nó bay theo phương pháp gì? Đội hình gì? Muốn bay tứ tán phải không? Mạnh con nào con đó bay. Những bầy chim bay về, nó bay theo đội hình gì? Hình chữ V. Lý do tại sao nó bay hình chữ V? Quý vị, lý do tại sao nó bay hình chữ V? Nếu một con chim, một con ngỗng nó bay một mình nó chỉ bay được 40 dặm. Nhưng nếu nó bay ở trong một đội hình chữ V mà nó cùng nhau, nó nương với nhau để nó xé gió để mà nó đi đó, thì quý vị biết một con bay trong đội hình bay được bao sao? 100 dặm. Bay một mình thì được bao nhiêu? 40. Mà bay ở trong đội hình thì được bao nhiêu? 100 dặm. Quý vị, ở đây mỗi người tự mình làm thì được bao nhiêu? Nhưng mà nếu tất cả hội thánh con cái Chúa kết hợp lại làm chương trình TV thì sao? Thay vì để có 5-10 người làm, có 5 người làm, tất cả hội thánh mà kết hợp làm TV, quý vị nghĩ như thế nào? Nếu tất cả con cái Chúa mà kết hợp với nhau, hiệp một là với nhau, chúng ta làm sẽ dễ dàng hơn, phải không? Và làm sẽ nhiều hơn nữa. Ở trong một cuộc triển lãm ở một hội chợ, người ta chứng minh có một con ngựa kéo một cái sức nặng
Khi con ngựa kéo sức nặng, người ta chứng minh con ngựa đó kéo được 4.500 pound. Khi con ngựa đó kéo, một mình nó kéo được 4.500 pound. Một con ngựa thứ hai, người ta cũng cho thấy nó cũng thực hiện và một mình nó kéo được 4.000 pound. Tức là một con là 4.500 pound, một con là 4.000 pound. Bây giờ để hai con hiệp lại với nhau để kéo một cái sức nặng, quý vị biết kéo lên nó bao nhiêu không? 8.500 đúng không? Một con thì 4.500, một con thì 4.000, cộng hai con lại là 8.500. No, cộng hai con ta lại, sức nặng nó kéo được là 12.000 pound. 12.000 pound. Cho nên khi có sự kết hợp lại luôn luôn vẫn là sức mạnh hơn và làm được nhiều hơn. Cho nên đức tin nhìn lên, đức tin kết hợp, đức tin vượt khó khăn. Và khi Chúa nhìn lên, Chúa thấy đức tin, chúng ta bước vào năm mới với cả lại cái nhìn, nhìn lên với đức tin. Hay là quý vị muốn nhìn gì nữa? Đức Chúa Giêsu nhìn lên, Chúa thấy đức tin. Chúa nhìn xuống, Chúa thấy điều gì? Trả lại câu chuyện với tôi. Chúa nhìn xuống, Chúa thấy điều gì? Lật trở lại sách Mác, Chúa nhìn xuống, Chúa thấy điều gì? Thưa quý vị, Đức Chúa, câu số 5, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Họ dòng dương người bệnh xuống tới đất. Chúa nhìn xuống người bệnh, Chúa thấy điều gì? Thưa quý vị, Chúa thấy điều gì? Tội lỗi. Tại sao người bệnh được thả xuống mà Chúa lại phán liền tội lỗi ngươi được tha? Tại sao Chúa không chữa bệnh liền mà Chúa lại nói tội lỗi ngươi được tha? Trước khi Chúa hành động, Chúa phải tha tội trước. Trước khi Chúa làm cái gì với chúng ta, Chúa phải take care cái tội của chúng ta trước. Trước khi chúng ta nhận ơn phước của Chúa, chúng ta phải xưng tội của mình. Chúng ta phải thông suốt với Chúa. Trước khi chúng ta bước đi với Chúa, trước khi chúng ta nhận được quyền năng của Chúa, thấy phép lạ của Chúa trong đời sống của chúng ta, cái tội của chúng ta phải được giải quyết trước. Cho nên trước khi Chúa hành động để chữa bệnh cho người bại đó, Chúa phải giải quyết cái tội. Vì Chúa biết cái tội, cái bệnh của người đó là do tội lỗi gây ra. Không phải tất cả bị bệnh là do tội hết. Tôi lặp lại, sách Giăng đoạn 9 cho biết rằng không phải tất cả mọi bệnh tật của chúng ta là do tội. Cho nên đừng thấy ai bị bệnh mà nói là có tội. Chỉ có Chúa biết. Nhưng mà với người này, có những trường hợp người ta tới hỏi Chúa, người này bị bệnh có phải vì tội không? Chúa nói không phải vì tội. Nhưng mà có những trường hợp Chúa nói đó là do tội do đời sống mà gây ra. Và cái người bị bại này đây, Chúa nói rằng bị bệnh, vì tội và bị bệnh. Cho nên Chúa phải giải quyết cái tội. Và Chúa nhìn xuống, Chúa thấy tội lỗi. Quý vị, tội lỗi khiến điều gì xảy ra cho chúng ta? Một mục sư chuyên giảng về tội lỗi, chuyên nói về tội lỗi. Sau đó một lần mục sư giảng xong về tội xong, có một tín hữu đứng lên, đi lên và nói cho mục sư: Mục sư nói nhiều về tội quá, mục sư tránh đừng nói tội nữa. Mục sư đừng nói là tội mà nói là đồng tính luyến ái, gọi là lối sống mới. Thí dụ như đưa súng giết người thì gọi là đang bị bệnh tâm thần. Đừng nói là tội nữa, mục sư tránh tội đi. Ngoại tình thì gọi là gì? Ngoại tình, nghe nói ngoại tình nó nặng nề quá. Chứ đừng nói ngoại tình mà gọi là, quý vị có cái chữ nào nhẹ nhẹ chút xíu không? Tôi không biết gọi đó là chữ gì. Mục sư nên dùng cái chữ cho nhẹ nhẹ chút. Đánh đừng nói tội. Mục sư nói lỡ lòng. Mục sư nói là đây là điều không nên làm. Mục sư nên nói là đây là điều không nên làm. Mục sư nên nói là đây là những điều mà bất bình thường. Nhưng mục sư đừng có nói tội. Nói tội nghe nặng nề quá. Nói tội làm cho người ta tránh xa. Mục sư mới tới cái tủ, mở vô trong tủ thuốc, lấy một cái chai Strike 9 và cái nhãn hiệu là để poison. Poison đó là chất độc. Cho nên để cái nhãn đỏ poison. Mục sư cầm cái chai thuốc ra, nói nhìn tí nữa mà hỏi. Giờ tôi hỏi anh nha, tôi để cái đây là chút thuốc độc mà, tôi để bên ngoài cái nhãn chữ không có làm màu đỏ, tôi làm chỉ nhẹ, không nên uống, thuốc không có tốt, được không? Anh muốn tôi viết vậy không? Anh muốn pharmacy làm vậy không? Biết đây là không nên uống, thuốc không có tốt, Danh từ mà càng đẹp chừng nào thì càng dễ chết người. Và Đức Chúa Giêsu nhìn xuống. Quý vị, nếu chúng ta ở trong hoàn cảnh Đức Chúa Giêsu thấy có một người bị bệnh tới, chúng ta sẽ họ bị bệnh, họ mệt, họ bị bệnh, họ bất hạnh rồi, mà bây giờ mình tới, anh phạm tội, tội người được tha, thấy nó nặng nề quá phải không? Thấy có vẻ như thế nào, làm đau lòng họ thêm. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cúi xuống, Đức Chúa Giêsu thấy người bệnh và nói rằng tội người tha, tức là ông có tội, tội người được tha. Và Chúa nói liền tội người được tha. Quý vị, nếu chúng ta không giải quyết tội, chúng ta không thể nào tới gần ngôi ân phước. Đức Chúa Trời nói rằng không phải là tay của ta quá ngắn, không phải lỗ tai của ta bị nặng, mà ta không làm được, hành động được, nhưng mà tội lỗi đã ngăn cách giữa ta và các người. Tội lỗi là bức tường ngăn cách, và chúng ta phải giải quyết bức tường đó, bức tường tội lỗi đó. Và chỉ có một cách giải quyết là xin Chúa làm gì? Cách phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, cầu Chúa làm gì? Cách tội của tôi xa khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Chúng ta phải giải quyết, chúng ta phải kêu cầu Chúa để Chúa cắt cái tội đó đi. Khi chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy tội lỗi. Khi chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy hoạn nạn. Khi chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy những điều đau lòng. Chúng ta phải cầu Chúa hành động như thế nào để đem những điều đó, những cái bất hạnh ra khỏi đời sống chúng ta, để chúng ta có thể nhận được ơn phước của Chúa, quyền năng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, Chúa ghét tội lỗi, nhưng mà Chúa làm gì với tội nhân? Chúa thương tội nhân. Chúa không có xả dao. Nếu mà chúng ta tới, chúng ta thấy người đó bị bệnh thôi, mình đã bệnh nở, mình đừng nói thêm gì nữa, đừng nói tội. Nhưng mà Chúa thẳng vấn đề, người có tội, nhưng mà ta tha tội. Và ta tha tội lý do tại sao? Tại vì đức tin của những người đã đem người tới. Ta thấy được đức tin. Quý vị, Chúa nhìn lên, Chúa thấy đức tin. Và Chúa nhìn xuống, Chúa làm gì? Chúa tha tội. Chúng ta nhìn lên với đức tin và chúng ta nhìn xuống, chúng ta cũng có thể có được sự tha thứ. Chưa hết, quý vị đi tiếp với tôi. Có chuyện gì xảy ra? Sau đó có chuyện gì xảy ra? Chúa nói rằng hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Câu số 6. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó ngoài một mình Đức Chúa Trời có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi? Hai điều ấy điều nào dễ nghe hơn? Ở đây những người thông giáo và thầy Pharisee làm điều gì? Thưa quý vị, những thầy thông giáo và người Pharisee làm điều gì với Chúa đây? Thấy một người bệnh từ ở trên được dòng xuống. Nếu chúng ta phản ứng như thế nào? Chúng ta phải coi như đây là một cái điều hy hữu kỳ diệu. Có một người dám mở nóc nhà thờ, thả người xuống đây. Và Chúa nói rằng ngươi được tha tội. Đáng lý những thầy thông giáo và người Pharisee thấy người bại được đưa tới như vậy, những thầy thông giáo và người Pharisee phải làm gì? Phải làm gì? Phải tìm cách làm sao để mà giúp người bị bại. Tại vì họ đã có lòng. Quý vị, đám đông bao phủ chung quanh nhà thờ này, họ không vô được. Bây giờ họ nghĩ cách đục nhà thờ để mà xuống đây. Quý vị phải làm gì? Chức viên phải tới quỳ xuống cầu nguyện làm sao để Chúa có thể chữa bệnh, Chúa có thể hành động, Chúa có thể làm phép lạ cho người đó, phải không? Tại vì họ đã có đức tin để họ đến với Chúa. Nhưng mà các thầy thông giáo và người Pharisee làm điều gì? Lên án Chúa. Chúa nhìn lên, Chúa thấy đức tin. Chúa nhìn xuống, Chúa thấy tội lỗi. Chúa nhìn chung quanh, Chúa nghe điều gì? Phàn nàn, chỉ trích, lầm bầm, chống đối. Giờ tôi hỏi quý vị, Chúa muốn nhìn hướng nào? Chúa nhìn chung quanh, Chúa nghe điều gì? Chỉ trích, than phiền. Những người Pharisee chỉ quan tâm đến, họ quan tâm đến điều gì đây? Giáo điều của họ. Họ quan tâm đến những gì mà họ dạy dỗ, và họ chỉ muốn làm sao mọi người phải đi theo cái điều của họ, thay vì họ đi tới để mà đỡ gánh nặng cho người ta. Họ chỉ muốn người ta biết họ dạy điều gì, chứ không bao giờ họ đến để giúp đỡ người ta, đỡ những gánh nặng ở trong đời sống chúng ta của con người. Người Pharisee cấm người ta không được phạm thượng,
Nhưng mà họ đang làm điều gì đó quý vị? Họ đang phạm thượng với lại Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Họ đang lên án Đức Chúa Trời. Họ chỉ quan tâm đến ý riêng của họ nhiều hơn là họ thấy được nỗi vui mừng ở trong những người khác. Họ chỉ quan tâm đến những gì họ muốn hơn là họ muốn họ thấy được đức tin vĩ đại từ ở trong những người xung quanh. Cho nên ở đây Chúa nói rằng điều nào dễ hơn? Chúa trả lời với họ như vậy là Chúa vẫn còn thương xót. Chúa nói điều nào dễ hơn? Nói người bệnh đứng dậy vác giường mà đi và nói rằng tội lỗi của người được tha, điều nào dễ hơn? Thưa quý vị, điều nào dễ hơn? Tội lỗi được tha dễ hơn. Lý do tại sao? Tội lỗi được tha có ai thấy đâu. Cho nên nói giáo lý viển vông đó dễ hơn đứng lên nói trăng nói cụi nói sao cũng được, nhưng mà nói cái gì mà thực tế đi vào đời sống giúp đỡ được người ta thì sao? Khó hơn nhiều. Nói như thế nào để đụng chạm được lòng người ta, để cho người ta thấy được quyền năng của Chúa, khó hơn nhiều. Cho nên có những người muốn đi giảng đạo mà họ chỉ nói viển vông xa vời, tại nói đó dễ, đâu ai biết, đâu có ai kiểm chứng được. Và Chúa nói rằng tội lỗi người được tha đâu có ai kiểm chứng được. Nhưng mà nói đứng vậy mà vác giường mà đi thì có chuyện gì xảy ra? Nếu mà đứng không đứng được là mất mặt hết, không còn ai tin nữa, phải không? Cho nên khó hơn, khó hơn. Và Chúa nhìn xung quanh, Chúa thấy những điều đó. Quý vị, Chúa có ba cái nhìn: nhìn lên, nhìn xuống và nhìn xung quanh. Tôi nói với quý vị, ở trong đời sống của chúng ta, nếu mà quý vị nhìn lên Chúa thì quý vị sẽ được hạnh phúc ở trong đời sống, đức tin của quý vị sẽ vững mạnh. Còn nếu quý vị nhìn xuống đó, quý vị sẽ thấy những tội lỗi, những nhọc nhằn, những khó khăn, thì quý vị cũng sẽ bị chịu nạn. Còn quý vị nhìn người xung quanh đó mà bước đi đó thì có chuyện gì xảy ra? Nhìn người xung quanh mà bước đi thì sao? Nếu mà nhìn người tốt thì tốt, không sao hết. Chúa nói con cái Chúa phải làm gương, con cái Chúa là ánh sáng phải làm gương. Cho nên nhìn những con cái Chúa tốt, nhưng mà quý vị nhìn mà quý vị không biết đó là con cái Chúa, mà quý vị nhìn đó là quý vị sẽ mất linh hồn của mình. Cẩn thận khi chúng ta nhìn xung quanh. Tôi không nói là không nhìn xung quanh, tôi nói là con cái Chúa phải làm chứng, con cái Chúa phải sống làm gương, và chúng ta phải cho người ta thấy. Nhưng mà tôi cũng nói đồng thời, những người muốn nhìn con người để làm gương cho mình đó, cẩn thận. Tại vì quý vị mà nhìn con người, có một ngày quý vị sẽ mất được tiền của mình. Quý vị nhớ có ông chồng có hai bà vợ, có một người vợ già vừa lớn tuổi, thôi nói lớn tuổi chứ không nói già, lớn tuổi, và một người vợ trẻ tuổi. Ông chồng muốn làm hài lòng hai người vợ của mình ghê lắm, lúc nào cũng muốn làm hai người vợ vui mừng hạnh phúc. Cái này là chuyện thôi nha, chứ không phải là Kinh Thánh Chúa dạy quý vị phải làm như vậy. Cái mỗi lần mà ông chồng tới thăm bà vợ lớn tuổi, bà vợ thấy chồng mình, thấy mình lớn tuổi tóc bạc, cho nên bà vợ cũng thương yêu chồng mình, thấy chồng mình đã vừa xứng đôi vừa lứa, cho nên bà vợ mới làm gì? Nhổ tóc đen để tóc bạc của ông chồng lại, để cho ông chồng với mình cùng xứng đôi vừa lứa. Xong rồi mỗi lần ông chồng tới thăm người vợ trẻ, bà vợ trẻ cũng thương yêu ông chồng, cũng để cho bà vợ trẻ làm sao để chiều bà vợ trẻ. Bà vợ trẻ cũng muốn ông chồng mình cũng xứng đôi vừa lứa với mình, cho nên bà vợ trẻ nhổ tóc bạc. Nên ông chồng cứ để cho bà vợ lớn tuổi và bà trẻ cứ việc nhổ chiều mọi người, chiều cả hai. Một ngày ông chồng nhìn vào trong gương thấy tóc của mình mất hết, tại vì chiều hai người vợ. Cho nên quý vị, ở trong đời sống chúng ta không thể nào nhìn những người xung quanh để làm tiêu chuẩn được, mà phải chúng ta nhìn lên với lại đức tin. Tôi nói với quý vị điều này, tôi mong ước kêu gọi tất cả con cái Chúa ở trong hội thánh, đừng để ý những gì xảy ra xung quanh chúng ta, đừng để ý những lời phê bình chỉ trích, những lời làm cho chúng ta nản lòng, đừng để ý dư luận của con người. Chúng ta lấy lời Chúa làm tiêu chuẩn cho chúng ta, và chúng ta nhìn lên Chúa với đức tin để chúng ta đi tới. Đừng để tội lỗi ngăn cách giữa chúng ta với Chúa, và cái nhìn lên đánh bại tất cả mọi sự trong đời sống của chúng ta. Cái nhìn lên với đức tin sẽ khiến cho chúng ta đi tới, sẽ khiến cho chúng ta được vững mạnh hội thánh của Chúa đi tới. Quý vị nói như thế nào với lời của Chúa? Nếu mà không có đức tin ở trong Chúa, không bao giờ làm hài lòng Chúa được. Và Chúa chỉ làm phép lạ khi chúng ta có
đức tin, và đức tin đó phải cho Chúa thấy.
Quý vị,
đức tin đó phải cho Chúa thấy, và chúng ta đi tới với đức tin mà Chúa thấy được, Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta.
Nếu quý vị có ở trong khó khăn, nếu quý vị có ở trong những đau khổ, nếu quý vị có những trường hợp mà quý vị cầu xin Chúa mà chưa bước ra được, những khó khăn ở trong gia đình, ở trong tình cảm, ở trong đời sống, ở trong công việc mà quý vị chưa bước qua được, tôi nói quý vị, chúng ta nhìn lên với lại đức tin. Với đức tin ở trong Chúa, tôi nhìn lên núi sự cứu trợ của tôi đến từ đâu? Từ Jehovah, Đức Chúa Trời đã đấng dựng nên trời đất. Chúng ta nhìn lên với đức tin, Chúa sẽ cho chúng ta sự chiến thắng. Ở trong hội thánh của Chúa, dân sự của Chúa cũng như vậy, chúng ta đi tới với đức tin. Thưa quý vị, đó là cái điều mà chúng ta cần để chúng ta chiến thắng ở trong mọi sự. Đạo của Chúa chưa bao giờ được giảng đến Siberia trước năm 1991. Siberia là tiểu bang miền Bắc của Nga Xô. Trước năm 1991, lẽ thật của Chúa chưa đến được ở tại đó. Sau đó, sau năm sau khi mà chế độ Cộng sản Nga Xô sụp đổ, giáo hội mới gửi tới vùng Siberia một vị mục sư trẻ để lên giảng đạo mở hội thánh tại đó. Khi mà gửi vị mục sư đó đi, ai cũng nói rằng không thể được, tại đạo Chúa không có giảng tại đó được, không thể làm được. Chưa hề giảng, mà có giảng người ta cũng không tin, với đời sống khắc khổ tại đó. Vị mục sư trẻ tới nơi đó để tìm cách để giảng đạo, và những người chung quanh cũng nói rằng không thể được. Nhưng ông tổ chức một cuộc giảng bố đạo, quảng cáo ra thành phố. Và mỗi đêm như vậy, chừng khoảng 20 người tới để nghe ông giảng. Cho nên người ta thấy con số vậy, người ta nản lòng. Có lúc 20, có lúc 15, có lúc 10. Ông giảng liên tiếp 4 tuần lễ. Ở trong số những người tới nghe giảng đó, có một thiếu nữ, cô là một phóng viên của một tờ báo địa phương. Cô tới cô nghe đều đặn, rồi cô chép trở lại, cô về cô phúc trình lại trên tờ báo ở địa thành phố đó. Những gì cô nghe, những bài giảng, những bài học kinh thánh, cô viết trở lại, cứ mỗi ngày cô viết lại trên báo. Cho nên ông mục sư cũng giảng chỉ có khoảng 10 người, trung bình 10 người nghe. Nhưng mà cái cô phóng viên kia, cô về cô viết lại, và thành phố người ta đọc báo cho người ta biết. Tới cái ngày mà chương trình giảng kết thúc, cái đêm cuối cùng, có 10 người đứng lên để chịu nhận lễ báp têm. Thế là họ chuẩn bị các thịt ứng viên báp têm, họ chuẩn bị nơi. Có một ngày trời nắng vào buổi sáng để họ ra làm lễ báp têm cho 10 người đó trên con sông ở thành phố. Cái sáng hôm đó làm lễ báp têm, 10 người chuẩn bị mặc áo lễ, và 2 vị chấp sự đứng ở ngay bờ sông giúp đỡ mỗi người lần lượt xuống, vì một sư đứng ở bên dưới làm lễ cho 10 người báp têm. Sau khi xong 10 người, đột nhiên có một cô gái chạy tới, chạy xuống ngay ở trước 2 người chấp sự, và cái cô đó nói tôi muốn làm lễ báp têm. 2 người chấp sự chưa biết phản ứng như thế nào. Cái cô gái là cô cởi áo ngoài ra, cô cởi đồ ngoài ra. Có 2 người chấp sự thấy vậy, lật đật có lấy cái áo lễ choàng lên cho cổ, tại vì không thể để cô cởi áo ngoài ra như vậy ở trước cái buổi lễ được. Bằng cái áo ngoài lễ lên cho cổ. Sau cô đi tới, cô đọc 28 tín điều. Cô đọc lại 28 tín điều trước mặt ông mục sư. Xong mục sư không có thể nào từ chối được. Ông mục sư làm lễ cho cô đó, làm lễ báp têm cho cô đó. Vừa xong cô đó, cái cô gái rơi xuống xong, có lần lượt có những người khác chạy tới, rồi họ cũng đòi làm lễ báp têm. Chấp sự bây giờ phải lấy những cái áo ướt đó bặn lên cho họ. Xong rồi họ đi xuống, họ cũng đứng lên, họ lặp trở lại 28 tín điều từ đầu đến đuôi. Mục sư đâu có thể nào nói nô được, tại vì họ đọc rõ tín điều của Chúa. Hội thánh tin cái gì, họ tin gì. Cho nên mục sư làm lễ, quý vị, đáng lý chỉ có 10 người làm báp têm, cuối cùng bao nhiêu người quý vị biết không? 120 người làm báp têm. Mà 120 người đó, 110 người đến từ đâu? Từ ở trong tờ báo của cô phóng viên. Và cô phóng viên đó, cô đăng tin tức cho biết rằng cái ngày đó là ngày làm lễ báp têm, và 110 người kia họ tới để họ xin làm lễ. Sau khi mục sư làm lễ xong, 120 người làm lễ báp têm cho 120 người, ngày hôm sau giáo hạt kêu mục sư lên. Và mục sư biết là xong, có chuyện rồi. Mục sư lên, mục sư đưa cái thẻ chứng minh thư mục sư ra. Nó tôi từ chức. Tôi từ chức, tôi biết tôi làm sai luật của giáo hội. Cho nên lấy thẻ mục sư của tôi lại. Rồi tôi xin từ chức trước khi giáo hội khiển trách. Tại vì theo cái luật ở trong Kinh Thánh đó, là phải dạy rõ ràng rồi mới là phép tem. Ở đây chưa dạy thì tự nhiên họ chạy tới, họ xin làm phép tem. Nhưng mà thay vì phạt vì mục sư đó, giáo hội khen thưởng và nói rằng không có gì sai hết. Tại vì tất cả những người làm phép tem đều tin những gì mà lời Chúa dạy. Quý vị, đức tin phải chiến thắng phải không? Đức tin phải chiến thắng. Dầu cho bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta sống, dầu cho bất cứ mây mù đen tối nào mà chúng ta trải qua, dầu cho bất cứ sự việc gì mà Chúa hề nghĩ rằng quý vị chỉ có những giây phút, quý vị biết không? Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, con bó tay, con bất lực, con bó tay, con bất lực, con không làm được nữa Chúa. Có những giây phút tôi thấy rằng mình quá nhỏ bé, sức của mình không thể nào giải quyết vấn đề được. Và trong những giây phút đó tôi nói rằng Chúa, con đầu hàng. Con chỉ biết giao cho Chúa, con chỉ biết đi tới với quyền năng của Chúa. Và ngay trong giây phút đó tôi thấy bàn tay Chúa hành động, tôi thấy phép lạ xảy ra. Cho nên tôi nói với quý vị, không bao giờ cái nhìn lên với đức tin thất bại trong đời sống chúng ta. Không bao giờ, never, 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 không bao giờ có gì lên với đức tin sẽ thất bại. Tôi ngước mắt lên đi núi, xem sự cứu trợ của tôi đến từ đâu. Sự cứu trợ của tôi đến từ Đức Giê-hô-va đã đấng dựng nên trời, đất, biển. Nhìn lên với đức tin để chúng ta đi tới, đừng đầu hàng.
Thưa quý vị, phần giảng luận của mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu Kinh Thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Con chỉ còn một con đường. Con đường xưa Chúa đã vạch rồi. Con phải đi và đi cho trọn. Để tôn vinh và biết ơn. Con đường xưa mà đấng cứu thế bỏ ngôi trời để xuống thế gian, rao báo tin mừng cho nhân loại, ai ăn năn sẽ thấy thiên đàng.
Con đường
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Con vẫn đi về con yêu ngài.
Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130 Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.